Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 108. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ý trí bất ý thức. Câu này là nhằm vào xã hội hiện nay của chúng ta. Cũng chính là nói, người phá hoại chúng ta tu học quá nhiều. Người lăng nhục chúng ta, chê bai chúng ta, chà đạp chúng ta, đầy dẫy khắp nơi. Cho nên câu nói này của Phật dặn dò chúng ta phải có trí tuệ. Thức là gì vậy? Là làm việc theo tình cảm. Chúng ta phải làm theo lý trí, quyết không làm theo tình cảm. Cái gì gọi là ý trí vậy? Bạn có thể làm theo ba câu phía trước Phật đã nói, chính là trí. Đi ngược lại ba câu phía trước là bạn làm việc theo tình cảm. Càng nhiều người đến nói với chúng ta, Phật không có nói như vậy. Chúng ta nghe ai đây? Nghe Phật. Càng nhiều người nói pháp môn này không có thể thành tựu, thậm chí là còn chê bai, kinh này là ngụy tạo, không phải thật, chắc chắn không có thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói Phật A-di-đà là thần mặt trời, là người xuất gia pháp sư nói. Có một số đồng tu nghe xong đến nói với tôi, họ hỏi tôi, nói A-di-đà Phật là thần mặt trời là ở trong kinh nào vậy? Đến hỏi tôi nói tôi không biết, anh hãy đi thỉnh giáo vị pháp sư đó, vị pháp sư nào nói họ chắc chắn biết, mời ông ấy đem kinh đó ra cho chúng ta xem. Chứ còn cách nào khác đâu. Hiện nay tự do ngôn luận. Nói năng sằng bậy cũng không phạm pháp. Cho nên cái ý trí bất ý thức này của Phật, chúng ta càng nghĩ càng thấy có đạo lý. Bốn câu này của Ngài là nói nhằm vào đồng tu học Phật của chúng ta hiện nay. Chúng ta có thể lý giải, có thể ghi nhớ, y giáo phụng hành, không bị cảnh duyên bên ngoài làm dao động nữa, thì chúng ta mới có khả năng thành tựu. Chỉ có giảng sanh bất thối thành Phật, chúng ta mới có thể hồi phục tánh đức, mới có thể hồi phục cái mà trong kinh nói rất nhiều, thần thông trí tuệ này. Cái năng lực này chúng ta đều hồi phục rồi. Bồ Tát so sánh với vị thừa, cái thứ tư là nhanh chậm khác nhau. Thí dụ, bậc thánh vị thừa, Bồ Tát Quyền Giáo, muốn đi thăm hỏi chư Phật Như Lai phải mất rất nhiều thời gian, họ mới có thể đến được. Giả lại không thể đồng thời thăm hỏi rất nhiều chư Phật Như Lai, nhưng Phật Bồ Tát một niệm liền có thể châu biến khắp pháp giới. Cái năng lực này không thể so sánh. Thứ năm là hư thực khác nhau. Người nhị thừa có thể biến hóa. Biến hóa được tương tự mà thôi. Không có tác dụng thực tế. Nhưng cái mà Phật Bồ Tát biến hóa ra đều có thực dụng. Thứ sáu là sở tác khác nhau. Chư Phật Bồ Tát có thể đồng thời hiện vô lượng vô biên hình sắc, chính là tùy loại hóa sanh. Đồng thời tùy loại hóa sanh, không phải từng cái mà cùng lúc. Giả lại những thân đã hóa ra này, mỗi thân đều có chủ trương của chính Ngài, đều có một biện pháp giáo hóa chúng sanh của chính Ngài, đều có cách thuyết pháp của chính bản thân Ngài, mỗi cái đều khác nhau. Thí dụ nói, cùng ở khu vực này của chúng ta, cùng ở trong Phật giáo, Bồ Tát có thể hóa rất nhiều thân, biến hóa thành rất nhiều pháp sư, cư sĩ. Có người học tịnh độ, có người học thiền, có người học giáo. Họ có thể hóa rất nhiều thân, mỗi cái đều khác nhau. Không những là trong cửa Phật họ có thể thể hiện như vậy, họ còn thể hiện ngoại đạo, thể hiện những tôn giáo khác, thậm chí còn thể hiện vào các ngành các nghề trong xã hội, nam nữ già trẻ, mỗi người mỗi việc không giống nhau. Điều này thanh văn duyên giác làm không được. Chúng ta đã từng xem thấy ở trong Cao Tăng truyện, đại khái là thời đại Triều Đường, ở trong Thần Tăng truyện, Tây Vực có một vị Cao Tăng, tên gì tôi cũng không nhớ. Đây là chuyện lúc tôi còn rất trẻ mới học Phật, thích xem những sách này, có một ấn tượng thế này. Có một vị Cao Tăng người Tây Vực, ông sắp trở về nước. Thời đó, người theo học Phật với ông rất nhiều. Nghe thấy lão pháp sư phải về nước, ai cũng muốn cúng dường lão pháp sư. Pháp sư lúc đó không cần tiền, bằng cúng dường phong bì họ không nhận. Cúng dường thế nào vậy? Mời họ ăn cơm. Đến ngày thứ hai, tiễn pháp sư đến trạm 10 dặm. Mọi người đều vô cùng hoan hỷ. Hôm qua pháp sư rất tôn trọng tôi, đến nhà tôi để ứng cúng. Người khác nói không đúng, hôm qua rõ ràng là ứng cúng tại nhà tôi. Sau khi tin này truyền đi thì mới biết vị pháp sư này có khả năng phân thân. Cùng lúc nhận sự cúng dường của 500 nhà, ông có thể phân thân. Nhưng 500 thân đều là thân giống nhau, không phải mỗi thân mỗi khác. Bồ Tát có thể hiện các thân khác nhau, ông không làm được, ông chỉ có thể hiện một loại thân. Một loại thân có thể hiện rất nhiều thân, ông không thể biến hiện những thân khác nhau, không thể biến hiện những hình tướng khác nhau. Đây là sở hiện khác nhau, sở tác khác nhau, sở hiện khác nhau. Còn có một loại năng lực, trong Kinh Lăng Nghiêm nói lục căn hữu dụng. Phật Bồ Tát làm được. Mắt có thể thấy, tai cũng có thể nghe. Toàn thân đều có thể thấy. Tai có thể nghe, mắt cũng có thể nghe. Tai chân đều có thể nghe. Cái này thanh văn duyên giác làm không được. Cho nên, Phật và Đại Bồ Tát lục căn hữu dụng. Loại thứ chín là tự tại khác nhau. Đây là có cảm liền ứng. Tuy là làm ra đủ loại ứng hiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh, chỉ dạy tất cả chúng sanh, nhưng bản thân Phật Bồ Tát hoàn toàn không có khởi tâm động niệm, hoàn toàn không có vọng tưởng chấp trước. Thật sự là ở mọi lúc, ở mọi nơi, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Phần sau, Kinh Vô Lượng Thọ có nói, bất thất định ý. Đây cũng là điều mà Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Quyền Giáo làm không được. Cho nên, tùy nói thần thông, từ các phương diện này mà quán sát, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực của sáu loại thần thông bạn có được này không những hơn hẳn thiên nhân, hơn hẳn pháp giới tứ thánh, thậm chí là hơn hẳn Bồ Tát quả vị tam hiền ở trong pháp thân đại sĩ. Thật sự không thể nghĩ bàn. Lợi ích công đức thù thắng như vậy tìm ở đâu ra? Nói đến túc mạng thông, điều này quả thật mà nói cũng rất có ý nghĩa, cũng rất quan trọng. Cổ đức nói ở trong đây chí ít cũng có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nếu như không biết túc mạng thông, người chúng ta không biết quá khứ, cho nên đối với thiện không muốn tu, không sẵn lòng tu. Đối với ác cũng không sợ, cũng không muốn đoạn. Nguyên nhân do đâu vậy? Không biết trong đời quá khứ những nghiệp nhân quả báo này. Ở trong Kinh Phật thường nói, Ngài nói có A-la-hán, A-la-hán đắc lậu tận thông. Năng lực túc mạng thông của họ có thể biết quá khứ 500 đời. Bèn nhớ đến trong đời quá khứ tạo tác tội nghiệp, bị đọa địa ngục A Tỳ, chịu khổ chịu nạn. Cái tình trạng đó, vừa nhớ đến mà tâm còn run sợ, trên người rớm mồ hôi máu, sợ hãi. Đã thoát khỏi từ lâu rồi, hiện nay đã tu hành chứng quả A-la-hán. Nhớ đến tình trạng lúc đó, sợ hãi đến giả mồ hôi máu. Phàm phu chúng ta, có người nào mà chưa bị đọa địa ngục A Tỳ đâu? Có người nào chưa bị trải qua súc sanh, trải qua ngạ quỷ chứ? Thời gian chúng ta trải qua trong ba đường ác đã quá dài rồi. Đáng tiếc chưa có túc mạng thông nên không hiểu được, quên hết rồi. Cho nên ngày nay dám làm ác, không chịu tu thiện, vậy thì còn cách gì nữa? Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, có pháp sư nói, nếu như chúng ta có thể biết túc mạng thông, thì chắc chắn không còn tự cao tự đại nữa. Bạn tự nhiên sẽ khiêm tốn ngay. Thử nghĩ, quá khứ người cùng tu hành chung với chúng ta, người ta đã tu hành chứng quả rồi. Biết bao nhiêu bạn đạo đồng tu đều đã làm Phật, làm Bồ Tát. Bản thân chúng ta vẫn còn rơi vào tình trạng này, thì có gì đáng tự cao tự đại chứ? Tâm sám hối nảy sinh, tâm tự ti nảy sinh, đây là tự lợi, có lợi ích đối với mình. Giúp đỡ người khác, có thể biết người khác trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, nghiệp nhân quả báo. Bạn chỉ dạy họ, nhất định sẽ khế cơ. Tại vì sao Phật Bồ Tát vì người giảng kinh thuyết pháp vậy? Lời còn chưa nói xong mà người nghe đã khai ngộ, chứng quả. Chúng ta thường hay xem thấy ở trong kinh, chúng ta ngày nay khuyên bảo hết lời, hết lần này đến lần khác khuyên hoài khuyên mãi, mà người nghe giống như không nghe thấy vậy, bưng tai không nghe, hoặc giả nghe thấy, xem thấy nói đến, các ông diễn xuất hay quá, gật đầu cười cười, ra khỏi cửa đã quên sạch sẽ rồi. Nguyên nhân do đâu vậy? Không biết túc mạng thông. Cho nên chỉ thuyết pháp thì rất khó khế cơ. Đạo lý ở chỗ này. Túc mạng thông là rất vô cùng quan trọng. Bản thân chúng ta biết được không phải một đời, hai đời. A-la-hán mới biết 500 đời. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng.